À, thì chắc là tôi nghĩ bởi vì 5:10 rồi. Phải không? Rồi còn cái chương 2 thì vì nếu mà giảng chương 2 đó thì là lâu lắm không hết. Tạm đại khái thôi giờ nghỉ đây đi, tôi chỉ tóm lược là thôi. Thì tôi chỉ ôn lại cái phần 1 thôi quý vị. Trong cái phần 1 á thì Đức Phật có nói mấy cái ý chính này. Đức Phật nói rằng trong khi mình xuất gia như vậy, với người mà từ bỏ cha mẹ đi xuất gia đó, thì bao nhiêu đó chưa gọi là xuất gia đâu, chưa đủ gọi là xuất gia. Mà muốn gọi là đủ xuất gia đó thì phải là thứ nhất là biết tự tâm, cái thứ hai á, là ngộ vô vi mới gọi là xuất gia. Thành ra nếu mình chỉ nghĩ rằng xuất gia chỉ rằng bỏ gia đình, bỏ cha mẹ vợ con đi vào chùa ở đó, bao nhiêu đó chưa gọi là xuất gia đâu, gọi là hình tướng xuất gia thì được. Với cái hình tướng thôi. Mà cái hình tướng này đó quý vị, nó thật bây giờ quý vị có cạo đầu ngày cạo một lần nữa mà mình làm tội á, thì sao quý vị? Chết cái hình tướng không cứu được mình. Không cứu được không? Không. Không cứu được mình đâu. Mà bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đạo Phật đó, họ đặt nặng với người theo Phật. Càng mới đi chùa làm lễ mình thấy đẹp lắm, mà đi vô dòm đi dòm qua là phải cố tình nha, đi qua đi lại cho người ta coi, ai thấy cũng không khen hết trơn, buồn. Cái áo mình may mới áo đẹp người ta không khen, tức là thấy chính ngã rồi, phải không nè? Cái này nó thường thường lắm, ăn cơm lâu lâu ở chùa có cúng kiến thì mình nấu món, mà thức đêm thức hôm nấu đem tới cúng dường, mấy thầy ăn phải ăn cho được, ăn không được nhiều khi quý thầy không ăn thì cũng buồn nữa, phải ăn. Thì mình thấy bao nhiêu đó những cái ngã nó biểu hiện đó. Mà Đức Phật dạy như vậy, còn ngã là mình thấy còn sao quý vị? Con khổ. Con ngã là con khổ. Mà cái đạo Phật có chủ trương là vô ngã hay vậy? Vô ngã. Cái chỗ đó quan trọng lắm quý vị. Nếu mình tu á, mà mình thấy cái ngã mình lớn chừng nào thì mình tu hành lâu mình thành gì quý vị? Đúng quý vị, nếu mình tu á, tu thiệt tình nhưng mà thấy cái ngã, sau này quý vị thành gì? Thành là sát. Thành là sát. Cái tu mà còn thấy cái ngã. Bởi vì sao? Còn sân. Hãy thấy ngã còn sân nha. Hãy còn thấy cái ngã nhất định là còn sân. Phải không? Đi vô chùa mà đem vô cúng dường chùa mà người ta không khen mình thì mình buồn. Mình buồn. Thì bởi vì chứ người thấy tại sao bằng một liên đó. Vì cái ngã mà bị bảo đòi địa ngục. Bởi vì khi đem vào chùa thì thấy mấy thầy cúng dường thì thọ nhận đó, thì không là khác cảm ơn bà ăn cái. Trong khi đó mình nói thật quý vị đi chùa đó, quý vị cúng dường chùa đó, thì quý vị không nên đợi cái mấy người ở chùa cảm ơn quý vị. Mà ngược lại quý vị phải cảm ơn lại những người ở chùa. Phải không? Mà mình thấy như vậy đó, mình mới bớt được cái ngã. Chứ tôi thấy như vậy, cái khổ tâm của những người tội nghiệp. Thấy rồi mình không biết làm sao. Tu thì tu dữ lắm. Chú cha niệm Phật sáng đêm thì chú tụng kinh dữ lắm, mà hãy tu nhiều chừng nào mới ngã lớn chừng nào. Mà cái điều đó mình thấy trái với tinh thần đạo Phật, trái với tinh thần đạo Phật. Cái chuyện tu hết trước hết là phải bỏ cái ngã, phải không? Người ta mắng mình cũng cảm ơn người ta, người ta chửi mình cũng cảm ơn người ta, người ta đánh đập mình phải cảm ơn người ta, phải cảm ơn mới được. Chứ hãy còn móng tâm mà sanh giận lên là mình tức là còn ngã. Nói như vậy đó quý vị, thật sự đã khó lắm. Mình phải quán. Mình thường đó là phát là quán nhân duyên đó. Phải nhìn thấy nhiều cái nhân duyên nó dính với nhau. Chứ mình thì mình cứ đổ thừa không. Mình nói không biết tại sao khi không vậy hả? Thường thường quý vị nghe khi không không? Thường thường đổ khi không không? Khi không tôi không biết tại sao bà chửi tôi. Phải có cái gì để cho mọi khi không. Mình thì mình nói khi không không ạ. Mà thật sự khi không tại mình không thấy được cái nhân cái duyên đó. Thấy không? Thành ra nếu mình tu như vậy đó quý vị, thì bởi vì Đức Phật nói tu bốn món chân đạo này đó không, nếu mình thấy là mình quán thân bất tịnh nè, thấy thọ thì khổ nè, cái tâm vô thường nè, thấy pháp vô ngã nè, mình tu bốn món chân đạo này đó mà cho thuần thục á, thì mình thành A La Hán. Thành A La Hán. Mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói là không cần tu một tháng, tu một tuần, một ngày hả, rồi nửa ngày, một giờ, tu bao nhiêu đây thì bao nhiêu, hãy chừng một tu được nửa giờ thành A La Hán nửa giờ. Tu một giờ thành A La Hán một giờ. Vì A La Hán là gì? xuất trần, không có dính dáng cái trần gian, không có dính dáng trần thế, vượt ra khỏi cuộc trần. Và nếu mình tu bốn món này, mình tu nửa giờ mà mình thấy mình sống không thấy thân bất tịnh, thấy thọ thì khổ, thấy tâm vô thường, với pháp vô ngã, thì mình không chạy theo thế gian, thì tức là nửa giờ đồng hồ đó là mình xuất trần A La Hán đó, phải không? Giờ quý vị ráng quý vị tu thôi. Thì chuyện thực sự Đức Phật dạy như vậy là quý vị muốn đọa luân hồi cũng do mình, mà muốn tu thành thánh cũng do mình. Mà quý vị tập thử xem, một lúc nữa mình quen thôi. Đó là cái chuyện mà cái phần thứ nhất. Cái tâm niệm vui khác tâm niệm buồn, tức là pháp, tâm pháp. Cái pháp nó có nhiều, tôi không kể tới, bởi vì nó có nhiều tâm, nó pháp, nó sắc pháp, có tâm pháp, có nhiều thứ. Nhưng mà cái gì nó không phân biệt, nó không có lộn với cái khác đó, thì gọi là pháp rồi đó. Cái định nghĩa rất là rộng rãi của duy thức. Thì đó là mình thấy ở đây Đức Phật nói là cái hạnh của những người tu hành ha. Thì khi những người tu hành như vậy đó, muốn được tới cái quả bốn quả thanh văn đó, tức là A-la-hán, A-na-hàm, rồi Tư Đà Hàm và Tư Đà Hoàng đó, thì do tu hành bốn món trần đạo. Bốn món này quý vị thấy đừng có tưởng nó dễ. Tu được một món là thành thánh rồi đó, không có bị đọa luân hồi rồi đó, thấy không? Cho nên mình ráng mình tu đó. Rồi những vị này á, thì tất cả những vị này đều đoạn ái dục, mà muốn thành thánh thì phải bỏ ái dục. Mà ái dục á thì cũng như là đoạn cái chi vậy đó, như cái bàn tay cũng bị chặt đi rồi, không còn dùng được nữa. Thì cái quan trọng là những vị mà bốn quả thanh văn là thứ nhất là phải tu bốn món trần đạo, cái thứ hai là phải đoạn ái dục. Ái dục là gì quý vị? Ái dục tức là cái gì? Ái là cái gì? Ái là gì? Ái là thương. Mà cái chữ thương này đừng lộn với cái bi, khác nhau à. Cái bi á là thấy người ta khổ, mình thương xót, mình làm người ta hết khổ, thì gọi là bi. Còn cái ái là thương chữ nào quý vị? Thương mà nó có nhuộm cái màu tính dục của trong đó. Tôi lấy ví dụ, tôi thấy chú Hòa khổ, đói khổ quá đi ha, thì tôi thấy tội nghiệp, tôi cho chú Hòa ăn để cho chú Hòa mạnh, chú Hòa được tu, thì cái đó gọi là bi. Mà ngược lại tôi thấy là chú Hòa khổ, tôi cho chú Hòa ăn ha, rồi tôi thương, tôi nghĩ là mốt mai mốt chú Hòa phải thương lại tôi như vậy ha, phải giúp lại tôi, tức là hai cái nó khác nhau. Thì là cái ái á, thì nó đưa người ta tới chỗ nào? Ái vừa đưa người ta tới nào? Nếu tu hành mà mình còn ái dục quá mạnh á, thì sao lại mình thành gì? Đâu có bị thành gì? Thành súc sanh, thành chim ươm, chim sẻ. Nếu mình tu mình còn ái dục nhiều á, bởi vì cái chỗ này ái dục, quý vị thấy ở trong tổ chỉ nói đó, là ái hà thiên xích lãng mà. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba đó. Cái biển thương nó cao ngàn dặm, mà chính vì cái biển thương nó làm cho mình khổ. Tu niệm Phật mà tới giờ cuối cùng Đức Phật đưa tay, Đức Phật nói con theo ta lên cực lạc, dòm thấy bên bà vợ bà khóc thì hì, cái nó tội nghiệp thương quá bỏ không được, thì sao quý vị?
Đi xuống.
Mà cái lúc đó mà thương bả đó, chẳng ở lại được với bả mà còn bị đọa nữa. Nhưng quý vị thấy cái ông đó tu tịnh độ đó, tu cả đời tới giờ chót, rồi ai về bà vợ hơi trẻ mà còn đẹp, lúc đó nằm niệm Phật thì bà vợ bây giờ bà khóc, bà khóc bà đưa mặt ngay mặt ông này bà khóc, bà kể ông ơi ông bỏ tôi ở với ai, móng cái tâm lên thương bà vợ, thì sao quý vị? Cái thần hồn thoát ra chẳng được, phải chi mà trở lại sống con người còn đỡ khổ á. Đọa là một con dòi trong mũi bò, đẹp quá đó, bị đọa là một con dòi ở trong mũi đó. Thấy cái gương mặt người vợ đẹp rồi móng cái tâm đó, rồi bà vợ ơi sao ở đau mũi đâu có dòi trong mũi, bà hỉ ra bà đạp. Mình thấy cái đó là cái ái đó. Bây giờ nói ái bất trọng bất sanh ta bà, cái nếu mà cái ái mình không có trọng mình chẳng sanh ta bà đâu. Vậy thì quý vị thấy nếu có lòng thương mình còn quá nhiều đó, thì mình có khả năng mình trở lại ta bà. Mà nó thật trở lại làm người còn đỡ khổ, mà trở lại làm người súc sanh còn khổ hơn nữa. Thành ra cái người tu phải đoạn ái, phải đoạn bỏ ái. Nhớ nha, cái quan trọng lắm, bi rồi trái không được. Rồi dục. Dục là cái gì? Dục là lòng muốn. Lòng muốn. Cái muốn này là quý vị có cái muốn thiện, có cái muốn bất thiện, có cái muốn vô ký. muốn thiện là sao? Muốn thiện là sao? Muốn làm lành, ví dụ quý vị à, muốn đi chùa, muốn niệm Phật, muốn tụng kinh, muốn nghe giảng, cái muốn đó là muốn thiện, phải không? Rồi cái muốn ác là muốn sao? Muốn lừa gạt người ta, muốn mua một bán mười, mình cái đó thì gọi là muốn ác. Mà có những cái muốn mà nó không ác không thiện, ví dụ như muốn sao? Đói bụng cũng muốn ăn, đói bụng đương nhiên muốn ăn à, phải không? Thì cái đói bụng muốn ăn nó là muốn không thiện không ác. Nhưng mà chừng muốn ăn rồi nó muốn ăn à, muốn ăn phải là thịt bò, thịt trâu, thịt chó, vân vân, tức là muốn ác, phải không nè? Mà khi muốn ăn rồi thì nó lại không thiện ác, mà nghĩ là muốn ăn không được, mình bữa nay mình ăn chay, ăn rau, ăn cải, tức là muốn thiện. Vậy thì cái muốn này nó có ba cái: thiện, ác và vô ký. Cái người tu đó mình phải làm sao mình trưởng dưỡng những cái niệm thiện, những cái dục thiện á, còn những cái dục ác và dục vô ký lần lần mình bỏ nó, mình bỏ. Mình phàm phu quý vị, mình tránh khó tránh được lắm. Có điều là mình phải nhớ để mình bỏ, nhớ để bỏ. Quý vị á, lạnh thì đòi có cái áo mặc là chuyện đương nhiên, phải không? Phải đòi đương nhiên nó có như vậy. Mà khi muốn có cái áo phải có cái áo lông trường, tức là cái muốn ác. Tại sao vậy? Giết một con trường, hai ba con trường cũng làm được cái áo, phải không? Thì cái đó là cả. Vậy thì khi mình tu đó, cái cuộc sống hàng ngày của mình, quý vị tiếp xúc nhiều, cái vấn đề của mình là mình làm sao mình bớt những cái muốn ác, tăng những cái muốn thiện. Thật là có như vậy đó, thì càng ngày đó quý vị sau khi mình lại gần gần cái thiện nhiều hơn. Xưa đó nhà Ấn Quang thì có dạy những người tu đó, mà không kiểm soát nổi hướng mình làm thiện hay làm ác nhiều, không biết làm sao, thì ngài mới dặn để hai cái hũ đậu, đậu trắng đậu đen ha, đậu trắng đậu đen. Rồi suốt cả ngày, ví dụ mình nghĩ tới chuyện ác, mình muốn chuyện làm bậy, buồn quá, ngứa miệng quá, giờ phải chi có lon bi uống được hái đợt vậy, có lon la dê uống thì ngon. Cái muốn ác bỏ vô trong lon một cái hộp đậu đen ha, bỏ hộp đậu đen, rồi ngồi thấy mình ngồi ngẩn trời bỏ không làm gì thôi, để tại sao không biết gì niệm Phật. Cái muốn thiện bỏ vô hộp đậu trắng, cứ như vậy rồi một tháng mình đổ đậu rồi mình đếm, trắng nhiều hay đen nhiều. Lúc đầu thì đen nhiều hơn trắng, bởi vì ác mình nghĩ niệm ác không à, một lúc nào nó dần dần trắng nhiều hơn đen, mà dần dần trở thành trắng. Thì đấy ngày hôm qua ngày dạy cho những người mà lớn tuổi tu á, quý vị ngồi nhà buồn đó, phải không? Ngồi nhà hãy ngồi nhà nghĩ rằng đồng nghiệp mấy đứa con mình hôm nay nó tụi nó đi đâu đó không biết nữa, chắc nó lạnh, phải không? Tại khá là để làm sao cho nó về, kêu nó về nó đừng bị lạnh bị bệnh, tức là cái niệm thiện, cái niệm thiện. Mà hãy nghĩ rằng nó hứa là nó nói là 3 giờ nó về, tới giờ này nó về, con nít quỷ nói không bao giờ đúng hết trơn á, tức là niệm ác. Vậy thì mình thấy cái thiện cái ác mình cứ bỏ vô, mình thấy một lúc nào đó mình thấy biết là mình làm thiện nhiều hay ác nhiều, phải không? Mà có như vậy cũng bị cái quan trọng lắm, mình tu á, bởi vì phải biết cái nào thiện để mà theo, cái nào ác để mà bỏ. Chứ còn mình trường thành thánh rồi thì thiện ác đều bỏ, phải không? Cái việc thành thánh rồi thì thiện ác không có nghĩ tới nữa. Nhưng bây giờ mình á phải sống trong thiện ác, cái thiện nên theo, cái ác phải bỏ, thì có như vậy mình mới tu được, phải không? Chúng quý vị nói rằng đại khái đạo nào cũng đạo, đạo nào cũng tu thiện làm tránh ác, biết sao ác biết sao thiện mà tránh. Mình nói cho mình khó thông minh lắm, nếu mình tu cho kỹ á, quý vị làm thử thì quý vị giờ đừng làm lâu một ngày thôi, thì quý vị giờ mình biết là thử mình đọa đi đâu, mình xuống xuống chỗ nào giờ mình biết ngay đấy. Thì đấy là cái phần đầu, tức là cái chương mà đầu tiên của cái kinh Tứ Thập Nhị Chương. Bây giờ thì chắc là tôi nghĩ, bởi vì 5:10 rồi, phải không? Rồi còn cái chương 2 thì, vì nếu mà giảng chương 2 đó thì là lâu lắm, không hết. Tạm đại khái thôi, giờ nghỉ đây đi, tôi chỉ tóm được là thôi. Thì tôi chỉ ôn lại cái phần 1 thôi quý vị. Trong cái phần 1 á, thì Đức Phật có nói mấy cái ý chính này. Đức Phật nói rằng trong khi mình xuất gia như vậy, với người mà từ bỏ cha mẹ đi xuất gia đó, thì bao nhiêu đó chưa gọi là xuất gia đâu, chưa đủ gọi xuất gia. Mà muốn gọi là đủ xuất gia đó, thì phải là thứ nhất là biết tự tâm, cái thứ hai á, là ngộ vô vi, mới gọi là xuất gia. Thành ra nếu mình chỉ nghĩ rằng xuất gia chỉ rằng bỏ gia đình, bỏ cha mẹ vợ con đi vào chùa ở đó, bao nhiêu đó chưa gọi là xuất gia đâu, gọi là hình tướng xuất gia thì được. Nói cái hình tướng thôi. Mà cái hình tướng này đó quý vị, nói thật bây giờ quý vị có cạo đầu ngày cạo một lần để mà mình làm tội á, thì sao quý vị? Chết cái hình tướng không cứu được mình. Không cứu được không? Không. Không cứu được mình đâu. Mà bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đạo Phật đó, họ đặt nặng, như người theo Phật đặt nặng vô cái tâm địa hơn là cái hình tướng. Sở dĩ cần cái hình tướng đó là cái hình tướng nó giúp cho mình, giúp cho mình nhớ cái chuyện tu hành. Thấy không? Quý vị ở nhà thì lâu ngày thì sao quý vị sẽ làm biến. Ai để ý thử coi, đi chùa mỗi tuần hãy tới thứ bảy chủ nhật mình nhớ chuyện đi chùa thì mình nhớ. Mà ở nhà được một tuần, hai tuần, ba tuần rồi bắt đầu sao? Hết nhớ rồi, làm biến đi rồi. Tại mình thấy đấy, vậy thì cái hình tướng đó, nó giúp cho mình nhớ cái chuyện tu hành. Thí dụ những người cạo đầu, rờ cái mình nấu giận lên cái rờ cái đầu, cái đầu trọc giận cái nấu gì, người thấy không? À, rồi dụ cái đầu mà đi thấy người ta ăn mặc đồ đẹp quá, đẹp vàng đẹp vòng ha, mình sực nhớ vậy, tại sao mình cũng muốn làm đẹp như người ta vậy? Rồi sực nhớ à, mình đã cái đầu trọc luôn, đâu còn làm đẹp. Quý vị cũng vậy, khi quý vị mặc cái áo màu lam đó, cái màu màu ngoại sắc mà không có tươi, tức là sao? Từ bỏ cái đẹp đẽ bên ngoài, phải không? Khi vào chùa mặc cái áo lam, thấy cái bà đó mặc cái áo bông hồng đẹp quá, muốn có cái áo đó mình nghĩ là không được, mình bỏ mình đi mà. Tại sao còn đòi muốn? Thì cái đó quý vị, nếu cái tâm địa mình lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện thoát ly đó, ha, thấy cái tiền bạc không ham, không ham, tức là mình thoát ly rồi đó. Thấy cái của cải đẹp mình không thích, tức là muốn thoát ly rồi đó. Thấy danh vọng không cầu, tức thoát ly rồi đó. Như vậy gọi là xuất gia. Ví dụ thấy tiền bạc mà không thích, tức là xuất gia rồi, ra khỏi nhà gì? Nhà tiền bạc. Phải không? Thấy cái danh vọng mình không thích, ai muốn làm ông làm cha kệ họ, mình lo mình tu. Thì như vậy tức là mình bỏ cái nhà gì rồi? Bỏ cái nhà danh vọng. Phải không? Rồi thấy dục lạc. Thấy dục lạc, thấy mà người ta là khá đi chơi đi bờ nhảy đầm luôn, mình không thích, mình bỏ mình không đi nữa. Bỏ cái nhà gì? Bỏ cái nhà dục lạc. Thấy không? Có nhiều cái nhà để bỏ lắm. Mà mình á, có khi là mình bỏ cái nhà trong nhà này mình chạy vô cái nhà kia. Mình đáng lẽ không phải như vậy. Phải không? Phải bỏ cái nhà này, phải bỏ chịu được cái nhà nào mình á, thật sự vì mình có hàng ngàn cái nhà, hàng triệu cái nhà. Quý vị thấy không có nhà, thật sự tôi thấy rất là nhiều. Cái nhà nhiều lắm. Nhà gì? Nhà gì? Nhà ham nè. Tham nè, tham, tham thì có hàng triệu cái nhà tham. Tham gì? Tham ăn ngon, tức là cái nhà tham nè. Tham ngủ ngon, cái nhà tham nè. Tham ở nhà cho lớn, cái nhà tham nè. Có nhiều cái nhà quan trọng nhất mình bỏ những cái nhà đó đó. Phải không? Chứ cái nhà thế gian này quý vị thấy cái nhà với cái chùa có khác nhau không? Có khác nhau gì đâu. Quý vị nói nếu mà quý vị đi tu chỉ cần đủ là thôi bỏ cái nhà không ở chung với con cháu nữa, vô chùa ở. Thì cái chùa có khác với nhà mình đâu, thì cũng vách, cũng tường, cũng gỗ vậy thôi. Phải không? Cái nhà Đức Phật cũng nói đây, tức là cái nhà tam giới, cái nhà sanh tử, nhà khổ. Thành ra mình thấy, nếu mình nghĩ như vậy đó quý vị, tuy quý vị ở nhà, nhưng mà quý vị cũng có thể làm cái hạnh xuất gia, tập như xuất gia vậy. Tập gì? Tập sẽ tập được không? Tập được không? Được. Được. Quý vị ở nhà mà quý vị sống theo cái tinh thần đạo Phật đó quý vị, thì gọi là cái sao, gọi là tâm địa xuất gia. Xuất gia trong lòng chứ không có hình tướng xuất gia. Mà tu vậy khó hơn tu ở chùa. Đúng quý vị, tại sao khó? Ở chùa thì có răng buộc, phải không? Ở chùa mà nếu mà 5 giờ sáng không về tụng kinh đó, thì Phật tử họ không nghe tiếng chuông nó làm biến. Phải vậy tụng kinh, phải không nè? Mà muốn làm dữ thì dần thấy Phật cái sực nhớ cho mình Phật tử, mình không làm. Còn ở nhà đó thì khó à. Ở nhà khó hơn là bởi vì sao vậy? Bởi chừng cái làng xóm họ chọc giận chửi đâu có thấy Phật đâu mà nhớ, để mà dừng lại. Chừng mình hay dừng lại thì đã chửi một hồi rồi. Thành đấy, thành ra khi quý vị tu á, quý vị muốn xuất gia tốt lắm, phát tâm xuất gia. Ai cũng nên phát tâm xuất gia thôi. Và trong luật có những khi rồi có những vị rồi cư sĩ mình khi còn cho mai y hậu nữa, mai cái y của những vị đi tu đắp đó, nhưng mà không được quyền đắp, mai cái y để ra thờ, để nhớ là cái hình tướng mà mình có tâm địa xuất gia. Trong luật cho có nhiều khi rồi có nhiều người tôi thấy là như vị cư sĩ, rồi khi rồi nghe nói như vậy cái pháp mai y, mai cái y mà cái miếng rọc cà sa đó rồi đem về mang, không phải vậy. Trong luật cho phép là bởi vì những vị xuất gia, những vị cư sĩ như quý vị vậy đó, nhưng mà phát tâm địa xuất gia, hình tướng chưa xong là tâm địa xuất gia thôi, thì khi đó có thể mai y để làm của cúng dường, để mà lại để mà cúng, nhớ rằng à bây giờ mình tuy trong cõi trong gia đình, nhưng mình muốn cái tâm địa thoát trần, thì như vậy gọi là xuất gia, phải không? Mà cái chỗ đó mới quan trọng, xuất khỏi cái phiền não gia. Rồi gì? Xuất gia ba ra có ba cái nhà. Nhà gì? Nhà tham, nhà sân, nhà si. Rồi một cái cụ thể là cái nhà gì nữa? Thế tục gia, phiền não gia, tam giới gia. Mà quý vị vượt như vậy rồi đó, thì mới được gọi là xuất gia. Quý vị nhớ không? Vậy thì chính là nói đi nói lại, thì mình ráng mình khi như vậy đó. Mà nếu quý vị ở chùa mà quý vị không tu á, thì chẳng gọi là xuất gia. Không gọi là xuất gia. Mà thường thường ở trong chùa nếu không tu thì ta gọi là gì quý vị? Ở trong luật á, trong luật gọi là thấp cư sĩ. Trong luật quở, đấy là thầy nói là gì? Thấp cư sĩ gì mà đầu trọng. Thành nếu quý vị mà ở nhà quý vị tu thì có khi quý vị được gọi là xuất gia. Sao? Do cái tâm địa mình ráng tu thôi. Mà quý vị như quý vị càng tu nhiều thì này càng tốt, đặc biệt là trong thời gian bây giờ. Đặc biệt là quý vị nên quán bốn cái không? Thấy cái thân á thì gì? Bất tịnh. Sao nè, thân không sạch. Thấy thọ đó vô nhiều nào khổ nhiều nấy, mình có nhiều nào khổ nhiều nấy. Cái tâm mình á nó không bình, nó không thường, nó nhảy chỗ này nhảy là mình kèm nó lại. Thấy không? Rồi thấy cái dạng vật ở ngoài nó không có thiệt. Nó không có trường tồn. Mà mình thấy như vậy thì sao? Mình bất khổ. Thấy cái thân bất tịnh thì sao? Cái mình không còn tham luyến sắc thân nữa. Tránh được cái sắc dục. Thấy không? Tránh được cái sắc dục. Rồi. Rồi thấy cái thọ thì khổ là mình được gì? Nhận vô nhiều chừng nào mình khổ thì nấy. Mà mình thấy rõ như vậy thì sao quý vị? Mình bỏ ra cái lòng tham. Bởi vì mình tham thì có con đứa mình ôm vô không à? Phải không? Mà thọ mà thấy ôm vô nhiều khổ không thèm ôm nữa. Tức là mình bỏ ra, mình xả, mình bố thí. À, rồi thấy cái tâm vô thường. Tâm vô thường vậy, thấy tâm mình nó chạy đông chạy đúa hoài. Mình kéo lại mà kéo lại mới được cái gì quý vị? Thì được đỉnh. Mà đỉnh rồi thì quý vị niệm Phật cũng thành, tu thiền cũng thành, truyền chú cũng linh đó. Rồi thấy pháp vô ngã, thấy dạng vật, dạng cảnh ở ngoài nó thay đổi hoài, nó không có trường tồn. Mà thấy như vậy có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Nó không còn si nữa. Mình thấy rõ như vậy mình đâu có muốn. Phải không? Thấy nó, thấy dù thấy vàng mà vàng thiệt á, thì thấy thiệt thì mình mới ham. Mà thấy ô vàng nó vàng giả, đâu có ai ham nữa. Mình thấy rõ như vậy, rất là không còn si nữa. Thấy không? Thì tức là mình vừa mình tu thực sự đối trị ba món: tham nè, sân nè, si nè. Mình cái gì mình tu à? Mà quý vị thấy tu vậy đó thì bao nhiêu đó à? Bốn món không? Dễ gì mà thành thánh á, thành A La Hán rồi à. Chứ không phải dễ đâu. À, thì thôi, mình thì mình thật sự là khó tu lắm. Cái điều mình, nếu quý vị chúng tôi cũng đang đi thôi, đang tu thôi. Cái điều là mình ráng mình nhắc với nhau, thương nhau đó. Nếu có thương nhau thiệt tình thì nên nhắc với nhau tu. Và bạn mình quên niệm Phật cái thôi chị ráng, thì mình lớn tuổi rồi, ráng niệm Phật tu nghe chị. Ha? Thấy bà bạn kia bả lo chuyện đời vậy đó, thôi chị ơi mình lớn tuổi rồi, chuyện đời để cho thiên hạ lo, mình lo chuyện mình. Bao nhiêu đó tức là quý vị ráng mình tu đó. Tu là bao nhiêu đó. Thấy không? Chứ còn nếu mình không có nhắc nhở nhau thì mình không phải là tu, không phải là Bồ Tát. À, thấy người đó ở nhà nói thôi chị tôi muốn ở nhà hữu hỷ với con, cuối tuần tôi mới ở nhà. Nói, thôi chị ơi con hữu hỷ chị được. Giờ hữu hỷ một vài tuần cho chắc gì mình sống. Thôi đi chùa lại Phật. Bao nhiêu đó mình tu đó. Thôi bây giờ vậy thì quý vị nghỉ, giờ kéo cái chân ra cho đỡ tê. Rồi chút nữa mình niệm Phật hồi hướng.
Thì từ trước thì chúng ta đang học cái diễn kinh tứ thập nhị chương, thì tôi đang giảng xong, chắc là tôi giảng xong cái phần đầu của cái kinh tứ thập nhị chương thôi quý vị. Thì từ trước thì chúng tôi giảng xong cái phần 14 cách tu của những người Phật tử. Thì trong kinh nói rằng những cái vị mà xuất gia tu đó thì được có 4 cái quả vị. Thì có quả vị như là A-la-hán nè, rồi A-na-hàm nè, rồi Tu-đà-hàm, Tu-đà-hoàng vân vân. Thì tất cả cái quả vị đó là đều do trên cái 4 cái pháp căn bản mà chúng ta tu. Thì chúng tôi cũng có trình bày 4 pháp tu đó. Ở đây quý vị nào cũng nhớ pháp tu gì nè? Quý vị từ rồi cái linh dự nó có nhớ 4 pháp gì không? Nếu quý vị không nhớ làm sao mình tu? Nhớ không quý vị? Không nhớ. 4 pháp tu mà giúp chúng ta giải thoát đó là gì? Một là thân bất tịnh, phải không? Một là thấy thân mình không sạch. Hai là thấy thọ thì khổ, thì mình giận nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đấy. Rồi ba đó là thấy cái tâm mình vô thường, cái lòng mình á, cái bữa nay nó không vậy, mai nó không khác. Rồi bốn là gì? Là pháp vô ngã, thế gian không có thiệt. Một là thấy cái thân không sạch nè. Hai là thấy mình giận càng nhiều thì mình khổ nhiều chừng đấy, càng giận nhiều chừng nào càng khổ nhiều chừng đấy. Rồi thấy cái lòng mình nó bất thường, nó vô thường, nó không có định, nay vậy mai khác. Hay đừng nói chi nay mai mà sáng về chiều khác rồi. Và cuối cùng thì thấy cái thế giới này là vô ngã, thế gian nó không có thiệt có. Mà nếu mình tu thứ 4 mình thấy như vậy đó quý vị, mà bao giờ quý vị thấy mà mình thấy thế thế giới, mình thấy cái thân là biết nó không sạch. Mà bây giờ mình thấy cái gì mà nhận vô thì mình biết ra cái này là cái nguyên cái khổ nè ha. Rồi cái tâm mình thấy vô thường, thế giới mình thấy không thật, bốn bao nhiêu đó đó quý vị, thì quý vị đã thật đi vào cái trong đạo Phật cái gọi là bốn quả thánh rồi. Bốn quả thánh là mình thấy rằng ở đây là tu theo cái gọi là giáo tu đó, tu theo giáo tâm đó, căn cứ vào kinh điển mà tu. Thì nếu quý vị căn cứ vào kinh điển mà bốn tu được bốn quả này thì quý vị được đưa vào dòng thánh này, không còn trở lại thế gian này nữa. Thì đấy là bốn pháp tu. Mà khi như vậy đó quý vị, thì tuy quý vị không có xuất gia, không có cạo tóc, không có mặc áo đà vân vân, nhưng mà nếu quý vị tu như bốn pháp này đó thì chẳng khác gì người xuất gia, chẳng khác gì hết, chỉ có cái hình tướng thôi. Tôi nói nhiều lần đó, thì tuy là cái có khi là cái hình tướng xuất gia đó mà tâm địa không xuất gia thì chẳng lợi ích. Mà ngược lại đó, cái hình tướng tuy là ở trong thế gian mà cái lòng mình nó muốn thoát khỏi thế gian thì cái điều đó quý, đặc biệt là đối với các vị Bồ Tát. Thì quý vị thấy, tôi đã nói nhiều lần, thì là quý vị tuy là không cạo tóc, tuy là ở chung với gia đình, nhưng nếu lòng mình thấy thế gian này là không thiệt, thấy những cái cuộc mà danh lợi cuộc đời là không thiệt, mà mình tuy bị kẹt, bị ràng buộc trong gia đình, nhưng mà cái tâm nguyện mình á, mình muốn thoát khỏi cái đó, bao nhiêu đó đủ gọi là xuất gia rồi. Thì quý vị thấy, nếu quý vị thiệt tình, quý vị thấy gia đình là ràng buộc, danh lợi là khổ đau ha, thế gian này không thiệt, thì tuy mà mình kẹt vì lý do này lý do nọ, mình phải kẹt sống trong gia đình, nhưng mà cái tâm nguyện mình bao giờ cũng muốn thoát khỏi thế gian, thì bao nhiêu đó đã gọi là xuất gia rồi, phải không? Còn hay như quý vị bây giờ quý vị thấy thân khổ này, già bệnh khổ này, thân mình không sạch này, rồi bệnh khổ vân vân, quý vị niệm Phật để cầu sanh tịnh độ thì bao nhiêu đó là xuất gia rồi. Quý vị thấy xuất gia, xuất gia như nào? Cái nhà đó là nhà nào quý vị? Cái nhà đó là nhà thế gian, phải không? Khi quý vị thấy thế gian này đau khổ đầy rẫy như đau khổ này, mình niệm Phật mình cầu sanh mình tịnh độ, tức là cái tâm quý vị đã xuất gia rồi, đã bỏ cái nhà thế giới này nè, đã bỏ cái nhà thế giới ta bà này nè, mà trở về cái nhà tịnh độ, tức là xuất gia rồi đó. À, chúng ta thấy cái chỗ này để mình quý vị hiểu. Chứ nếu mà chúng ta cạo đầu, nếu mà chúng ta làm đủ thứ hết mà cái lòng mình không thật sự xuất gia đó, thì cũng như người thế gian vậy thôi. Mà trong kinh Đức Phật gọi những người đó là những người gì quý vị? Có những người ở tại gia mà họ biết rằng cái thân này họ không ham những cái sắc dục nữa. Có những người tại gia mà họ không ham tiền tài, họ không ham danh vọng nữa, họ không ham thiệt. Có người tôi biết có người không ham, họ tu không à? Thì như vậy họ là xuất gia đó. Còn ngược lại, nếu mà cạo tóc ở chùa
mà nghĩ cái chuyện danh vọng, nghĩ cái chuyện mà tài sản vân vân á, thì những người đó thì đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối với những Đức gọi là gì? Đức Phật gọi là thấp cư sĩ, cái là cư sĩ mà đầu trọc, chứ chẳng phải là xuất gia. Hay gọi là cặc trong Phật pháp, gọi là tên cướp, trộm cướp trong đạo Phật. Là chúng ta thấy cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Thì sau khi đó thì bây giờ bữa nay tôi bắt đầu cái phần mới, tức là cái hạnh của những người xuất gia. Thì trong văn kinh Đức Phật nói rằng, Phật dạy rằng những bậc xuất gia làm sa môn phải dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của mình, hiểu rõ lý màu của Phật, ngộ pháp vô vi, tâm không sở đắc, ngoài không sở cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng chẳng còn kết nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chẳng phải do tu, cũng chẳng phải chứng được, chẳng cần trải qua các vị mà tự nó cao tột, nó gọi là đạo. Thì ở đây đó, Đức Phật nói về cái hạnh xuất gia. Thì cái hạnh xuất gia, Đức Phật nói rằng đầu tiên như vậy đó, những người mà xuất gia như vậy đó thì căn bản phải là dứt bỏ ái dục, dứt bỏ cái ái dục. Rồi sau đó đó, thì dứt bỏ cái ái dục đó rồi đó, phải càng quan trọng là phải biết cái nguồn tâm của mình, biết cái nguồn tâm ngộ pháp vô vi. Thì như vậy mới gọi là hạnh của người xuất gia. Thì quý vị thấy cái hạnh xuất gia thì có mấy hạnh. Một có là đầu tiên là dứt bỏ ái dục, cái thứ hai là nhận biết nguồn tâm, cái thứ ba là hiểu lý màu của Phật, cái thứ tư là ngộ pháp vô vi. Và bây giờ dứt ái dục thì quý vị biết tại sao phải dứt bỏ ái dục, quý vị tại sao phải dứt bỏ ái dục? Bởi vì cái ái dục đó nó đưa tới kết quả gì? Hả? Hồi nãy quý vị tôi nói quý vị là thọ thì khổ, mình nhận vô thì khổ, phải không? Mà cái ái nó đưa tới kết quả gì quý vị? Đưa tới kết quả mình nhận vào. Nhận vào quý vị để ý thế coi. Thí dụ như ái, tôi thấy cái máy này đẹp quá, ha, tôi phát cái lòng thích. Mà tôi thích thì sao quý vị? Khi mình thích thì cái khuynh hướng mình sao? Mình đẩy ra, mình mang vào. Mang vào, phải không nè? Mà khi mình thấy thích á, khi mình ái phát cái tâm ái thì mình lại thích, mình mang vào. Mà ấy mang vào như vậy thì sao quý vị? Mang vào thì khổ. Mình đã nói thọ thì khổ, mang vào nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng ấy. Đó thứ nhất là bởi vì ái. Còn cái dục cũng vậy. Cái dục ở đây đó, Đức Phật nói là cái người sa môn phải bỏ cái dục. Mà cái dục này là cái dục thế gian. Cái dục thì thường có ba cái dục quý vị. Cái dục căn bản là dục ác, dục thiện và dục vô khí. Cái dục thực sự là cái ý muốn thôi. Thí dụ quý vị về, thế nào gọi là dục, dục ác? Cái nào gọi là ý muốn ác quý vị? Thấy một con cá lội nghĩ đến chuyện làm con cá đó để ăn, đó là cái muốn ác. Thí dụ đi chợ ha, thấy người ta thả cá trong bờ nào muốn nghĩ đến chuyện làm thịt con cá đó ăn, tức là ác. Phải không nè? Rồi thấy một đứa nhỏ nó đói và nghĩ đến chuyện là mang cơm đứa nhỏ nó ăn, cái dục là dục thiện. Và cái dục vô ký á, ví dụ như mình thấy mình khát nước, mình khát, mình thấy cổ mình khô, mình nghĩ cái chuyện uống, tức là dục vô ký. Vậy thì cái dục mà Đức Phật yêu mà nghĩ là chúng ta phải bỏ đó là cái dục nào? Cái dục ác. Phải không? Cái dục ác. Bởi vì sao vậy? Cái dục ác nó đưa mình tới cái chỗ bị cái nghiệp quả. Bị cái nghiệp quả. Quý vị đừng có tưởng rằng cái dục này nó không quan trọng, mà nó quan trọng lắm. Là bởi vì do cái dục mà chúng ta làm đủ nghiệp ác hết trơn. Quý vị thấy bây giờ những người mà làm ác á, trước hết họ muốn làm ác, họ có phải là họ muốn làm hay là tự nhiên họ làm, quý vị hay là sao họ làm? Tại cái tâm họ trước. Quý vị để ý thế coi. Thế trong đạo Phật do cái tâm mà khởi. Thí dụ mình nghĩ đến chuyện mà, nói ví dụ mình nghĩ đến chuyện là ăn thịt ăn cá, thì mình nghĩ trước, phải không này? Mà khi nghĩ trước rồi thì sao quý vị? Cái thân mình mới tạo ra cái hành động, phải không nè? Vậy thì do đó như vậy Đức Phật dạy bỏ cái dục ở trong tâm. Vì nếu cái lòng mình không nghĩ á, thì mình đâu có làm, phải không? Thí dụ tôi thấy vàng người ta để đó, thì cái chuyện trước hết là cái óc tôi phải nghĩ sao quý vị? Phải bấm cái tâm ham vàng, biết rằng là cái vàng này mình khó thì mình giàu. Mà khi thấy như vậy, có cái tâm như vậy rồi thì mới nghĩ ra, suy nghĩ tính cái cách để mình lấy vàng. Thì do như vậy cho nên quan trọng nhất, cái một cái hạnh đầu tiên mà chúng ta những người đi tu phải bỏ đó là bỏ bớt cái ái và dục. Nếu bỏ không được, dứt không được thì cũng phải bớt ái và dục. Bởi vì cái ái đó quý vị nó hại lắm, cái ái dục nó hại lắm. Nếu người tu tịnh độ mà có ái dục đó thì sao? Không về tịnh độ được. Nhất là ái dục giống như ta bà. Còn thích quá, thích thế gian quá, thích nhà quá, thích đất quá, thích vàng quá, thích của quá, thì làm sao về tịnh độ được? Thấy không? Rồi ái cũng gì nữa, thương á. Thí dụ như khi về tịnh độ rồi nhìn là thấy con bên, rồi chồng bên, rồi cháu bên, cái lưu luyến con chồng cháu, thì sao quý vị làm sao về tịnh độ được? Thấy không? Vậy thì mình tuy mình sống trong cảnh thế gian, biết thương, cái nghĩa con người là thương, thương con, thương cháu, thương vợ, thương chồng, vân vân. Nhưng mà khi cái thời nó tới rồi, mình biết rằng thật sự cái đó là giả tạm thôi, nó lẩn quẩn trong cái vòng lẩn quẩn thế thôi. Thì đó là cái đầu tiên là dứt bỏ ái dục, từ biết cái nguồn tâm. Thì Đức Phật nói tại sao mà biết cái nguồn tâm mình để mà tu? Bây giờ quý vị tu như vậy, nếu mình không biết cái chỗ, cái nguồn gốc mà tu đó quý vị, thì tất cả những tu hành của mình nó đưa tới cái quả là gì? Nếu quý vị không biết cái tâm chỗ của những tu á, thì lúc còn quý vị đi tới cái chỗ nào? Thế giờ tôi mới làm cái câu hỏi kỹ nha. Nếu quý vị không biết cái chỗ ạch yếu tu hành á, mà quý vị tu á, thì lúc còn quý vị đi tới chỗ nào? Khổ, địa ngục không chừng, nhà quỷ không chừng. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì có những người tu á, quý vị thấy có những người tu mà thực sự họ tu á, mà cái kết quả lâu dài của họ là quả khổ chứ không phải là quả lạc. Tại sao vậy? Tôi lấy thí dụ, nếu mà ăn chay, tôi lấy thí dụ ăn chay, thí dụ như bố thí, thí dụ như cúng dường, thì quý vị thấy toàn là chuyện lành không, gì tu hết sức. Đại khái đi vô chùa nè, rồi bố thí nè, rồi cúng dường nè, tụng kinh niệm Phật, biết hết, biết làm gì hết. Nhưng mà nó tại sao làm những chuyện đó nó lại đưa tới cái quả sau này là quả dữ? Tại sao vậy? Là bởi vì cái tâm địa không thông. Thí dụ đó, thì tôi nghĩ là khi vào chùa đốt cái cây nhang cúng Phật, cầu cho là cái nhờ cái lòng thanh tịnh dân Phật đó, cầu cho mình thông minh trí huệ. Thí dụ như vào chùa cúng dường Đức Phật này, cúng một đồng bạc, bố thí bỏ ra cùng cúng một đồng đồng, với cái niềm hy vọng mình bố thí được cái quả báo giàu sang. Tất cả những cái đó quý vị là đưa tới quả dữ đó, không dữ liền mà là sau này dữ. Là bởi vì sao vậy? Thí dụ tôi vào chùa tôi cúng 100 đồng, tôi mong rằng cái kiếp nhờ của 100 đồng là kiếp sau tôi được sanh làm cái nhà giàu sang, thì cái phước báo tôi, cái thân này tôi bỏ gì, cái thân sau á thì sẽ sanh được giàu sang. Nhưng mà cái thân chứ từ cái thân giàu sang rồi thì chắc gì tu tu thì là kiếp sau nó lại đọa làm địa ngục. Thì quý vị thấy không, cái bởi vì mấy người giàu dễ gì tu, quý vị thấy giàu khó tu lắm. Thành ra nói là lý do trong cái nhìn, nếu mà nhìn gần á thì bố thí thì được giàu, nếu nhìn gần nữa không thì mình cúng dường tạc tượng Phật. Ví dụ vậy, nó là tạc tượng Phật thì tạc tượng Phật như vậy thì mình được cái phước đức gì, cái thân trang nghiêm. Trước này tôi xấu xa quá đi, rồi tôi cúng tiền tôi làm tượng Phật, thì như vậy nếu mà tôi không biết cái tâm mà mình dẫn cái tâm mình đi đó, thì cúng dường thấy Đức Phật trang nghiêm quá, tôi cúng dường chút sau tôi được làm thân người đẹp đẽ. Mà thân người đẹp đẽ như vậy thì mình liếm cái thân mình, mà đẹp mình đâu có thấy khổ, thấy già, thấy bất tịnh. Vậy thì cái kiếp thứ hai đó mình được cái phước báo của cái nhất kiếp này mình bố thí, mình đạt tượng. Nhưng kiếp thứ ba mình lại đọa địa ngục bởi vì mình không tu.
Giàu quá mình tu
không được. Quý vị thấy không? Giàu quá, đẹp quá tu không được, mà danh vọng lên nhiều quá tu không được. Đấy, thành ra cái chỗ này dỗ ảnh tu hành. Quý vị thấy, do như vậy cho nên cái nguồn tu phải biết cái chỗ của tâm mình, cái nguồn tâm của mình. Cái tâm địa của mình á, đừng có cầu những cái quả nhỏ. Là bởi vì Đức Phật nói rằng cái phước đức nó hết quý vị, cái phước đức nó hết. Quý vị làm những gì bây giờ, quý vị thấy một chuyện, tôi vào chùa thấy một cái miếng gai dưới đất mình lượm lên, nó là phước đức, mà cũng có thể nó là công đức. Phước đức là sao? Phước đức nếu mình lượm lên mình nói tội nghiệp để rồi tránh người ta đạp, nhờ phước đức này sao với cuộc đời sau mình nó không gặp nhiều trong gai. Nếu quý vị ngồi chùa thấy những cây, những cố, những miếng lượm lên á, thì như vậy thì kiếp sau quý vị, cuộc đời quý vị không gặp những trong gai, những đau khổ cuộc đời. để cầu phước báo. Còn ngược lại, nếu mình tu á, mình làm như vậy chia cho độ cho chúng sanh dễ đi, họ tới chùa họ tu mà nhờ cái tu họ thành Phật, thì như vậy cái quả là quả Phật, chứ không còn là cái quả mà trở lại nhân thiên nữa. Có người hiểu cái chỗ này không nè? Thành ra khi mình tu phải nhận cái nguồn tâm của mình. Đấy, một thứ cùng một chuyện vậy mà do cái tâm địa của mình nó trở thành hai ba nghiệp báo khác nhau. Quý vị nhớ không? Thành ra khi mình làm để mình tu đó, đừng có mong những cái quả báo thế gian, đừng có mong. Mà cái này đó quý vị không mong, bởi vì nếu quý vị mong đó, thì bị kẹt. Mà khi mình, tôi lấy ví dụ như quý vị không mong đó, là nó lại tới, là bởi vì nó đương nhiên là cái chuyện đời nó như vậy. Cái mục đích cái chuyện tu hành của mình là giải thoát, chứ không có phải là chuyện mà lẩn quẩn trong dòng luân hồi. Quý vị nhớ chỗ đó. Rồi hiểu rõ lý màu của Phật. Cái lý màu của Phật đây là cái gì quý vị? Là gì? Cái lý màu của Phật ở đây dùng cái chữ khác gọi là Phật Pháp. Hiểu rõ Phật Pháp, hiểu rõ là hiểu rõ là tại sao phải hiểu rõ Phật Pháp quý vị? Tại sao phải hiểu rõ? Bởi vì nếu mình không khéo với quý vị, mình không hiểu rõ Đức Phật đó, không rõ cái gì Đức Phật nói, thì có khi mình sao? Mình sao? Mình mạ lị Đức Phật, mình nói xấu Đức Phật, không biết, mình không biết. Bởi vì Đức Phật nói rằng sao quý vị? Có nhiều người tin Phật, có nhiều người theo đạo Phật mà thay vì làm lợi cho đạo Phật đó, thì lại làm hại cho đạo Phật. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Hiểu sai lời Phật, hiểu sai lời Phật, phải không? Người tôi thấy có những người ví dụ rằng nói rằng tôi đạo Phật là tôi Phật tử á, từ sáng tới tối tụng kinh, mà hãy mà mở miệng ra đó thì muốn chửi người khác rồi, mở miệng ra thì nói đánh giết người khác rồi, thì như vậy là làm vinh đạo Phật hay là làm nhục đạo Phật quý vị? Nhục đạo Phật, phải không? Mà bởi vì cái lý màu, cái lý màu của Phật là cái lý gì? Bởi vì tất cả Phật Pháp bị gom vào một chỗ thì có chỗ nào là cái căn bản của đạo Phật? Mà Phật thì nhiều lắm, cái lý của Đức Phật, cái Pháp Phật thì nó không biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà có một chỗ là cái ác yếu thôi. Cuốn kinh nào cũng nói đến chỗ đó, cuốn luận nào cũng nói đến chỗ đó, mà chỗ nào cũng nói chỗ đó là cái gì? Pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm. Mà đạo Phật thì căn bản đạo Phật là gì? Cái gì gọi là đạo Bồ Đề? Bồ Đề. Và Bồ Đề là cái gì? Là giác ngộ. Không, giác ngộ. Quý vị tu mà quý vị không giác, quý vị không ngộ thì sao quý vị? Không nghe lời Phật dạy thì sao? Trở lại luân hồi. Tu mà không giác ngộ thì trở lại luân hồi thôi. Mà giác ngộ cái gì? Cái căn bản đạo Phật của mình có một cái chỗ rất là căn bản, mà mình vừa thì cái chỗ đó nó bị tu, bây giờ tụng kinh thiên kinh vạn quyển và quý vị ngồi thiền 10 năm mà không thấy được chỗ đó thì cũng trật hết à. Có một cái chỗ rất là căn bản của đạo Phật là chỗ nào? Cái từ bi mới là cái quả thật, là theo cái nhân kìa. Thế gì? Hả? Có một cái chỗ, có một cái chỗ cái gì? Quý vị đọc cuốn kinh, không cần lẽ là tên Đức Phật nói, quý vị nghe một người đã nói, mà không cần là biết người đó họ đạo gì thì kệ họ, mà họ nói như vậy, có một cái chỗ mình biết rằng cái đúng đạo Phật hay không. Ngày xưa đó quý vị thấy, ví dụ một cái người viết thư đó nhé, ông vua viết thư mà ông tỉnh trưởng mà có cái xanh mà con cái dấu, không có con dấu, cái điểm con dấu không? Cái con dấu mà cái cây xanh mà đưa ra mà không có con dấu thì tức là cây xanh nó làm sao quý vị? Nó giả, phải không nè? Cây xanh mà có con dấu, có đóng dấu hẳn hòi thì cái đó là cây xanh gì? Cây xanh thiệt, phải không? Giấy tờ mà có dấu hẳn hòi tức là giấy tờ thiệt. Vậy thì bây giờ trong đạo Phật có cái dấu, quý vị đọc ai viết hay kệ, ai nói hay kệ, mà đọc mà thấy có cái dấu đó tức là đúng đạo Phật đó. Đức Phật có cho mình cái dấu, dấu gì? À, vô thường, khổ không, vô ngã. Kinh gì, kinh hay kệ, quý vị không cần ai biết. Cái trong đạo Phật gọi là tam pháp ấn, ba cái ấn của đạo Phật, ba cái ấn của Đức Phật. Quý vị đọc kinh gì không biết mà thấy được cái kinh đó nói là vô thường, khổ không, vô ngã thì chắc chắn kinh đó là kinh Phật đó. Đức Phật nói trước vậy đó. Thì ngài có cho ba cái ấn, mà đừng có hiểu là phải đóng dấu đỏ đỏ, không phải vậy. Đọc thông tin, đọc cái bản văn, đọc một cái lời luận mà thấy rằng có nói cái vô thường, căn bản thế gian vô thường, khổ không, vô ngã đó, thì đời đó chắc là lời Phật nói đó. Quý vị nhớ không? Vậy cái chỗ đó là chỗ căn bản phải hiểu đó. Bao giờ mình thấy rằng thế gian này là thường, không được, tức là lạc rồi. Thấy thế gian này là vui, tức là lạc rồi. Hay thấy thế gian này có thiệt, tức là mình bị lạc rồi đó. Đó là lý màu. Rồi ngộ pháp vô vi à, cái chỗ này hiểu lầm nhiều lắm nè. Ngộ pháp vô vi, vô vi tức là cái gì quý vị? Một là bỏ ái dục nè, hai là biết mình tâm, ba là lý màu, hiểu rõ lý màu, bốn là ngộ pháp vô vi. Ngộ pháp vô vi tức là cái gì? Vô vi là gì? Vô là không, vi là gì quý vị? Làm. Vô vi tức là không làm. Ngộ pháp không làm tức là pháp gì gọi là không làm? Ở đây có một cái phái thiền là thiền vô vi, mà tôi thấy có khi vô vi nó còn vi hơn người ta là vô vi nữa. Không làm nó thật sự không làm mà làm hơn người ta có thể. Cái vô vi trong đạo Phật á, trong cái kinh Đại Bi Quán Thế Âm đó, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện ngã tóc hội vô vi xá, kính lại ngài Đại Bi Quán Thế Âm, nguyện cho con mau vào nhà vô vi. Cái nhà vô vi tức là nhà gì quý vị? Vi đây là cái làm, vô vi tức là không làm. Mà không làm như vậy thì nghĩa là tại sao không làm? Đố quý vị tại sao không làm? Bây giờ quý vị ngồi ở nhà từ sáng tới tối thì có làm không? Không có chuyện gì làm, ngồi trên ghế à, ngồi không vậy đó mà có làm không? Có. Mà bây giờ quý vị nằm trên giường ngủ á, từ sáng tới tối ngủ không mà có làm không? Có làm. Vậy thì cái vô vi ở đây á, đừng có nghĩa là hành động mình phải xách cây xách tối mình chặt tới chặt lui rồi là làm, không phải làm cái đó đâu. Có người làm từ sáng tới tối quần quật, quét cỏ, quét nhà, nấu cơm, gánh nước vậy mà họ không làm. Mà có người ngồi ở không không vậy mà họ làm. Vậy thì cái chỗ này